Bấy giờ Huệ Mạng Phú Lâu Na bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, vô thượng bồ đề của chư Phật cũng định cũng bất định, cũng vào văn tự cũng chẳng vào văn tự, cũng vào ngữ ngôn cũng chẳng vào ngữ ngôn. Tại sao? Bạch Thế Tôn, nay tôi theo Phật nghe nói kinh này, ở nơi các pháp tôi được quyết định quang minh. Tôi ở trong các pháp được quyết định quang minh như vậy, tôi ở trong một sự biết tất cả sự, ở trong tất cả sự biết một sự. Đức Phật khen ngài Phú Lâu Na rằng: Lành thay, tốt thay, này Phú Lâu Na, ông có thể mau nhập được tất cả pháp lợi của chư Phật như vậy, phải biết thuở đời quá khứ ông đã từng cúng dường chư Phật, gieo trồng các căn lành, hầu gần thỉnh hỏi. Này Phú Lâu Na, ta nhớ thuở quá khứ ở trong phần hư không của cõi đất này, ông đã từng ở chỗ 6 vạn 8 ngàn đức Phật được nghe nói kinh này. Do vì thiện căn công đức ấy, nên nay ông ở nơi các pháp được khắp quyết định quang minh. Bạch Thế Tôn, nếu tôi đã ở nơi chư Phật ấy được nghe kinh này, tại sao tôi lại chẳng dùng một niệm phát vô thượng bồ đề? Này Phú Lâu Na, ta nhớ thuở quá khứ ông đã có một kiếp phát tâm vô thượng bồ đề mà chẳng rời lìa các tâm khác nên lại thối thất. Do vì phước đức ấy, nay ta nói ông ở trong các pháp sư là tối đệ nhất. Bạch Thế Tôn, tôi khi trước làm tội chướng gì nên trong một kiếp phát tâm bồ đề lại thối thất? Này Phú Lâu Na, do vì theo y chỉ ác tri thức, lại vì chẳng có thể lưu bố rộng chánh pháp nên ông thối thất tâm bồ đề. Này Phú Lâu Na, có 4 pháp thối thất tâm vô thượng bồ đề mà thành thanh văn thừa. Những gì là 4? 1. Là vì Bồ Tát thân cận ác tri thức nên có thể ở nơi thiện căn tăng thêm ác niệm diễn ly mà nói rằng: Cần gì phát tâm bồ đề như vậy? Sanh tử dài lâu vô lượng khổ não qua lại trong năm loài, được không nạn rất khó. Gặp Phật càng khó mà sanh lòng tỉnh tính lại khó hơn. Dầu được gặp Phật nhưng xuất gia lại khó. Đời nay ngươi được gặp không nạn chớ để mất. Nơi chư Phật người chưa được thọ ký thiện căn chưa nhất định. Nếu chẳng được niết bàn thì phải luân chuyển năm loài. Người ấy nghe lời của ác tri thức nói trên đây, rồi sanh lòng thối thất đạo bồ đề, giải đãi chẳng ưa vui. Đây là pháp ban đầu mà do đó Bồ Tát thối thất bồ đề thành thanh văn thừa. 2. Là Bồ Tát chẳng nghe các kinh đúng với Bồ Tát, đó là các kinh Bồ Tát Tạng, kinh Phát Bồ Đề Tâm, kinh Nhiếp Bồ Tát Sự, kinh Đúng Sáu Ba La Mật. Do vì chẳng nghe nên chẳng hành Bồ Tát hạnh, chẳng học Bồ Tát đạo. Người này chẳng biết Bồ Tát nên thân cận pháp gì, nên xa rời pháp gì, pháp nào nên thọ, pháp nào chẳng nên thọ, pháp gì là Bồ Tát pháp, pháp gì là thanh văn pháp. Vì chẳng biết rõ ràng nên giới pháp, nên thân cận mà chẳng thân cận, trở lại thân cận pháp chẳng nên thân cận. Do đó nên thối thất đạo vô thượng bồ đề, tâm giải đãi nhàm yếu, bỏ phế bổn nguyện. Có pháp thứ hai này thì Bồ Tát thối thất bồ đề thành thanh văn thừa. 3. Là Bồ Tát chấp được các tham trước ngô ngã hành tà kiến, sa vào biên kiến, chìm trong ác kiến khó cứu khỏi. Người này được nghe kinh sâu diệu đúng đệ nhất nghĩa, không có mảy tướng dạng thì trái nghịch chẳng tin chẳng thông đạt, được gây tội phá pháp, do đó mà sanh tại chỗ nạn, chẳng gặp được Phật, chẳng được nghe pháp, chẳng gặp được giáo pháp của Phật, chẳng gặp được thiện tri thức. Người này vì chẳng được gặp Phật nên chẳng nghe pháp, vì chẳng nghe pháp nên chẳng gặp giáo pháp của Phật, vì chẳng gặp giáo pháp chư Phật nên chẳng được gặp thiện tri thức, vì chẳng gặp thiện tri thức nên mất chỗ vô nạn mà sanh tại chỗ nạn, vì sanh chỗ nạn nên rời lìa thiện tri thức gặp ác tri thức, vì cùng tùng sự với ác tri thức nên quên mất bổn niệm, vì mất bổn niệm nên bỏ tâm Bồ Tát, bỏ Bồ Tát thừa mà thối chuyển mất tâm Bồ Đề, chỉ làm pháp sanh tử, chẳng tu tập được hành pháp đại thừa. Có pháp thứ ba này thì Bồ Tát thối thất Bồ Đề thành thanh văn thừa. 4. Là Bồ Tát được nghe các kinh thâm diệu mà chẳng thâm tâm giáo hóa người khác, tâm niệm thối thất chỉ thích tu một mình, lòng tham tiếc chẳng muốn tuyên nói, chẳng có thể dùng chánh pháp nhiếp nhiều người. Do căn bất thiện này mà mất trí niệm huệ. đã mất trí huệ niệm, chẳng cùng người đọc tụng Đại Thừa Kinh, chẳng đem Pháp Đại Thừa cùng người cộng đồng. Người này chuyển thân đời khác, mất tâm Bồ Tát, quên niệm Bồ Tát. Có Pháp thứ tư này thì Bồ Tát thối thất Bồ Đề thành Thanh Văn Thừa. Đức Thế Tôn muốn tuyên rõ lại sự ấy mà nói kệ rằng: Thân cận ác tri thức, giải đãi nơi Bồ Đề, do vì duyên cớ ấy, mất tâm thượng Bồ Đề, sâu sanh ác ngã kiến, sa vào biên tà kiến, mà gây tội phá pháp, sanh tại nơi nạn xứ, sanh nơi nạn xứ rồi, thì dứt tâm Bồ Đề, quên mất bổn niệm trước, do đó mất Bồ Đề. Người này chẳng nghe được Pháp sanh Bồ Đề tâm, tâm ấy nếu tăng trưởng thì thành được Bồ Đề, được Pháp diệu quảng đại, tham lẫn chẳng muốn nói. Do vì duyên cớ ấy mà thối thất Bồ Đề, Bồ Tát cầu Đại Thừa phải biết bốn Pháp ấy. Nếu biết bốn Pháp ấy, Bồ Đề sẽ được sanh, vì thế nên xa rời bốn Pháp ác như vậy. Siêng tu hành Pháp không, được gần thiện tri thức, được kinh thâm diệu rồi, chẳng nên tham bỏng sẻn, lòng siêng nói dạy người, do đây sanh Bồ Đề. Lại này Phú Lâu Na, Bồ Tát thành tựu bốn Pháp tùy hồi hướng Bồ Đề tâm chẳng mất, tùy hồi hướng các thiện căn cũng chẳng mất. Những gì là bốn? Bồ Tát trì giới thanh tịnh, ức niệm thành tựu, có niệm an huệ, tâm siêng tinh tấn mà chẳng lười bỏ, thành tựu đa văn sanh huệ. Bồ Tát có bốn Pháp ấy thì tùy hồi hướng tâm Bồ Đề chẳng mất, tùy hồi hướng các thiện căn cũng chẳng mất. Đức Thế Tôn muốn tuyên rõ lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát đủ trì giới, chỗ ghi nhớ sâu xa, tâm siêng thường tinh tấn, đa văn trang nghiêm huệ, Bồ Tát thường thân cận, bốn Pháp như trên ấy, tùy ý muốn khởi sự, đều có thể thành tựu. Vì thế phải thường trì, tịnh giới siêng tinh tấn, chẳng dứt pháp ức niệm, thường siêng cầu đa văn, trì giới tịnh chỗ sanh, ức niệm tịnh đại trí, tinh tấn tịnh Phật Pháp, đa văn sanh đại huệ. Vì thế các Bồ Tát phải học bốn Pháp trên, học bốn Pháp trên rồi sẽ chuyển vô thượng luân. Lại này Phú Lâu Na, Bồ Tát có bốn Pháp thì có thể lợi ích Bồ Đề. Trì giới là Pháp lợi ích Bồ Đề, nhẫn nhục là Pháp lợi ích Bồ Đề, tinh tấn là Pháp lợi ích Bồ Đề, đa văn là Pháp lợi ích Bồ Đề. Đức Thế Tôn muốn tuyên rõ nghĩa mà nói kệ rằng: Bồ Tát tịnh trì giới, lợi ích cho Bồ Đề, nhẫn nhục và tinh tấn, đa văn cũng như vậy. Người trì giới thanh tịnh, sở nguyện đều được thành, giới tịnh nhiều lợi ích, Bồ Đề được chẳng khó, Bồ Tát tu nhẫn nhục, thân tướng trí huệ thành, nên tu hành nhẫn nhục, cầu Phật tướng trí huệ, tinh tấn cũng có thể, lợi ích nhiều Bồ Đề, người luôn tu tinh tấn, được Bồ Đề chẳng khó, đa văn cũng lợi ích, nghe rồi được gần Pháp, xa rời các phi Pháp, được Bồ Đề chẳng khó, bốn Pháp là chủng tử, từ đó sanh Bồ Đề, thế nên chư Bồ Tát phải gần bốn Pháp ấy. Lại này Phú Lâu Na, Đại Bồ Tát thành tựu bốn Pháp thì được thân sắc đầy đủ, tài vật đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, mạng chung thường chẳng sanh xứ ác nạn, thường gặp chư Phật, được chư Phật khen. Những gì là bốn? Một là Bồ Tát hành từ chẳng sân chẳng não tất cả chúng sanh. Thế nào là Bồ Tát hành từ chẳng sân chẳng não tất cả chúng sanh? Này Phú Lâu Na, Bồ Tát hành từ đối với chúng sanh phát khởi ý tưởng tôi thương mến cứu độ họ. Thấy chúng sanh thân khổ tâm khổ thì nghĩ rằng tôi phải siêng tu tinh tấn độ các chúng sanh ấy khỏi khổ sanh tử, ban cho họ an vui. Bồ Tát phát tâm ấy rồi siêng tu tinh tấn, tu sáu ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát nhân Bát Nhã Ba La Mật mà tròn đủ sáu ba la mật. Những gì là Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật? Tại sao Bồ Tát do Bát Nhã Ba La Mật mà siêng phát tinh tấn? Bồ Tát suy gẫm: Pháp gì là ngã? pháp gì là ngã sở? Lúc suy như vậy, Bồ Tát chẳng thấy pháp là ngã, chẳng thấy pháp là ngã sở. Ở trong pháp ấy, không ngã pháp, không ngã sở pháp. Vì rời lìa ngã, ngã sở, nên Bồ Tát biết thân không. Vì thân không nên chúng sanh không. Tại sao? Vì trong các pháp ngã và ngã sở còn không huống là chúng sanh. Bồ Tát vì lìa rời ngã, ngã sở như vậy nên biết chúng sanh không. Vì chúng sanh không nên biết sắc ấm không. Vì sắc ấm không nên thọ tưởng hành thức bốn ấm cũng đều không. Vì biết các ấm không nên biết đại chủng không. Đó là địa, thủy, hỏa, phong, hư không và thức đại chủng đều không. Đại chủng ấy không có tác giả, không có ai sai tạo tác. Nếu không tác giả thì pháp ấy là không. Vì biết các đại chủng tướng, các đại chủng không nên Bồ Tát biết các nhập không. Vì các nhập không nên tướng các nhập không. Các nhập không tác giả, không ai sai tạo tác. Nếu không tác giả thì pháp ấy là không. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát quán tất cả pháp không như vậy. Lúc quán tất cả pháp không, chẳng thấy bổn thể các pháp chỗ có thể sanh được sân. Đây gọi là Bồ Tát Đại Từ, là từ biết thân không, là từ chúng sanh không, là từ ấm nhập đại chúng không. Bồ Tát có thể hành đức từ như vậy thì gọi là hành tất cả pháp không từ. Đây là Bồ Tát hành nơi Đại Từ. Bồ Tát này rời lìa tâm ngã, ngã sở, rất sanh lòng cầu muốn vô thượng Bồ Đề, sanh lòng đại từ đối với chúng sanh. Nếu có chúng sanh chẳng biết được thiệt tướng như vậy, nên Bồ Tát phát đại trang nghiêm: tôi cứu họ nên gọi là từ, tôi làm nên gọi là bi. Bồ Tát thành tựu đại từ như vậy thì có thể ở nơi các chúng sanh, có thể làm cứu độ, làm chỗ về, làm nhà, làm chỗ ở, có thể làm cứu cánh. Thế nên Bồ Tát phải tu hành đại từ như vậy, chẳng tham trước nơi chúng sanh, cũng chẳng sân hận. Đây gọi là Bồ Tát chúng sanh không từ, chẳng có sân hận. Này Phú Lâu Na, nếu Bồ Tát nhân nơi đức từ, nhân nơi lợi ích, nhân nơi pháp, không có thể vào tất cả pháp bất sanh bất diệt, thì gọi là Bồ Tát thường hành đại từ. Bồ Tát thông đạt các pháp như vậy thì các ma, ma dân và ma sở sử đều chẳng phá hoại được. Bồ Tát thành tựu pháp ban đầu này thì có thể dứt được triền phược trong tất cả công đức do đây được bình đẳng ba la mật. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ sự ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát thường tu từ mà quán không như vậy, biết ấm nhập giới ly, trong đây không có ngã, hai pháp ngã, ngã sở cũng quyết định chẳng có. Vì chẳng được các pháp mà tu hành từ tâm, chẳng y chỉ các pháp, cũng chẳng phải chẳng y. Đây gọi các Phật đạo, các pháp chẳng y chỉ, hay được vô thượng nhẫn, nhẫn thiệt tướng các pháp không sanh diệt, hay thông đạt lý ấy. Những người có trí lớn, thân cận nơi pháp ấy, thường được thân sắc đẹp, cũng được lạc thuyết biện, thường được gặp chư Phật, biết nghĩa lợi các pháp. Vì thế Bồ Tát này được đạo thượng vô vi. Lại này Phú Lâu Na, hai là Đại Bồ Tát chuyên cần cúng dường cung kính chùa tháp chư Phật, dùng hương quý, hoa đẹp, thơm, các chuỗi ngọc phan lộng kỹ nhạc, các loại đồ cúng để cúng dường. Bồ Tát thành tựu pháp thứ hai này thì có thể đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa này mà nói kệ rằng: Bồ Tát dùng hoa hương và phan lộng thượng diệu cúng dường chùa tháp Phật để cầu thượng trí huệ. Do duyên công đức này, báo thân thường đoan chánh, của nhiều châu báu đủ, quyến thuộc đều thành tựu, quyết định nơi Bồ Đề, thường an trụ nơi pháp, nơi nơi chỗ thọ sanh, công đức càng cao thêm, các vua chúa đều kính, trời rồng thần thường mến, tất cả các chúng sanh cũng đều chung cung kính. Nếu người cúng dường Phật, hiện tại hoặc nhập diệt, sanh ra được cúng dường, thường ở chỗ không nạn. Lại này Phú Lâu Na, ba là Đại Bồ Tát thường phải chuyên cần cúng dường chánh pháp. Sao gọi là chánh pháp? Thế nào gọi là cúng dường chánh pháp? Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ thiền, ngũ căn, ngũ lực, thất giác ý, bát chánh đạo, chỉ quán, minh giải thoát. Ba giải thoát môn, tận trí, vô sanh trí, đây gọi là chánh pháp. Ở trong các pháp ấy, đúng như lời mà thật hành, tùy thuận chẳng trái nghịch sanh dục nguyện, tinh tấn đầy đủ tu tập, đây gọi là cúng dường chánh pháp. Lại chánh pháp là các kinh như vậy. Cúng dường pháp là tinh hiểu, suy tư, phân biệt, tùy thuận, tâm chẳng trái nghịch. Bồ Tát thành tựu pháp thứ ba này thì có thể được thành tựu đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa này mà nói kệ rằng: thường xuyên cúng dường pháp, an trụ đúng như lời, nghe pháp không thâm diệu, tâm thuận không trái nghịch, do đó thân đoan chánh, được lạc thuyết biện tài, như pháp được Phật khen, do đây càng cao thêm. Lại này Phú Lâu Na, bốn là Đại Bồ Tát chuyên cần cúng dường thánh chúng đệ tử Như Lai, dùng hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng, y phục, thức ăn uống, đồ nằm, y dược, các vật cần dùng, hoặc xây tăng phòng, hoặc lập giường rừng, hoặc dọn chỗ kinh hành, hoặc sắm ao tắm, hoặc là giếng suối, hoặc người giúp việc, đem các thứ như vậy cúng dường thánh chúng. Bồ Tát thành tựu pháp thứ tư này thì có thể được đầy đủ tất cả công đức. Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa này mà nói kệ rằng: đồ cúng dường vô thượng, đem cúng dường thánh chúng, do duyên công đức này sanh ra được giàu có, thân sắc thường đoan chánh, cũng được lạc thuyết biện, đầy đủ các công đức, trí huệ càng cao thêm, tâm cúng dường chánh trực, không có ngã, ngã sở, do nhân duyên trí này sanh ra được cúng dường, được chư Phật khen ngợi, thường thân cận bốn pháp, sanh ra thường tôn quý, công đức càng cao thêm.